Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, Quyển 6, Phẩm 6, Ly Thế Gian. Bấy giờ trong Pháp hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Nhạo Viễn Ly Hạnh. Nhờ uy lực của Phật, từ tòa ngồi đứng dậy ở trong đại chúng vì các Bồ Tát nêu bày về hạnh A Lan Nhã, nói với tất cả các vị Bồ Tát. Bồ Tát xuất gia ở A Lan Nhã nên nghĩ, do nhân duyên gì mà ta xa lìa thế tục, tu diệu hạnh thanh tịnh ở A Lan Nhã? Các Phật tử nhất tâm nghe kỹ, tôi nay nương uy lực Phật vì các vị phân biệt diễn thuyết về hạnh A Lan Nhã. Các Bồ Tát nói, quý hóa thay, đại sĩ đã vì chúng tôi cùng các vị cầu Bồ Tát đạo ở đời mai sau, kính xin đại sĩ cứ nói cho chúng tôi muốn nghe. Khi ấy Bồ Tát Nhạo Viễn Ly Hạnh bảo đại chúng, tất cả chúng sinh ở thế gian có nhiều sự sợ hãi. Bồ Tát xuất gia vì chán những sự sợ hãi nơi thế gian ấy, nên rời bỏ cha mẹ cùng các quyến thuộc đến ở nơi A Lan Nhã tu hạnh viễn ly. Thế nào là những sự sợ hãi? Hoặc có Bồ Tát nghĩ, ngã là sợ hãi, vì tất cả phiền não từ ngã sinh ra. Hoặc có Bồ Tát nói, ngã sở là sợ hãi, vì tất cả phiền não từ ngã sở sinh ra. Hoặc có Bồ Tát nói, bảy thứ mạn là sợ hãi, vì các thứ mạn ấy đều không biết kính người thiện. Hoặc có Bồ Tát lấy ba độc kia làm sự sợ hãi, vì do nó tạo ra vô lượng tội, phải sa đọa vào các đường ác. Hoặc có Bồ Tát lấy năm dục kia làm sự sợ hãi, vì đam trước sự vui thế gian sẽ phải sa vào tám nạn. Ví như ở đời có con rắn gọi là thất bộ xà, nếu khi nó hại người, nọc độc của nó rất mạnh, người ta đi ra khỏi bảy bước bị trúng độc, thân mạng liền chết ngay. Sức một con rắn độc còn làm tổn hại người như thế, huống chi là năm con rắn cùng làm sự tổn hại, thời sức độc càng mạnh thêm, thân mạng khó toàn được. Năm dục của đời cũng thế, mỗi một thứ dục lạc đều có thể dẫn khởi ra 84.000 thứ phiền não cấu uế hết sức vi tế, mê hoặc kẻ ngu si, làm cho họ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cùng các tai nạn khác, chịu nhiều khổ não, huống là tham đắm đầy đủ các món trần khác. Vô số chư Phật như số cát sông Hằng ra đời, thuyết pháp giáo hóa, thời gian vun vút như ánh sáng luồn qua chỗ hở nhanh chóng, mà kẻ ngu si hoàn toàn không được trông thấy. Vì thường ở trong các đường ác như ở nhà mình, ở nơi không được ngắm nhìn thong thả, mà như dạo xem trong vườn vui chơi. Thời quá khứ có Đức Phật muốn khiến cho chúng sinh chán bỏ năm dục, nên nói bài kệ rằng, như con thiêu thân thấy ánh lửa, lấy đó làm thích nên đua vào, nhưng không biết tánh lửa rất nóng, phải đành bỏ mạng cho lửa đốt. Phàm phu trên đời cũng như thế, ham thích sắc đẹp đi tìm tòi, không biết sắc đẹp nhiễm vào người, lại bị lửa đốt mọi khổ tới. Ví như đàn hiêu trong rừng rú, ăn nơi cỏ ngon nuôi sống mình, thợ săn giả làm tiếng hiêu mẹ, đàn hiêu chúng tên đều chết cả. Phàm phu trên đời cũng như thế, tham đắm mọi tiếng nghe vừa ý, không biết tiếng kia nhiễm vào người, khổ báo ba đường trở lại chịu. Ví như ong mật bay đi xa, dạo tới rừng xuân hút nhụy hoa, vì thích mùi thơm nơi má voi, tai voi nhân đó chọc lại chết. Phàm phu trên đời cũng như thế, ham thích mọi mùi hương thọ dụng, không biết hương kia nhiễm vào tâm, sinh tử luân hồi nhiều kiếp khổ. Ví như cá lớn ở trong nước, bơi lội lặn nổi, tự vui vẻ, vì tham mùi thơm bèn cắn câu, ham mùi quên mạng đều bị chết. Phàm phu trên đời cũng như thế, lưỡi ham mùi ngon rút thân thể, giết người sống mình tâm thiên lật, cảm báo ba đường dữ khổ cực. Ví như voi trắng ở núi rừng, tự tại cũng như sư tử chúa, lòng dục loạn say thành mờ tối, tìm đến voi cái sinh tham nhiễm. Tất cả phàm phu cũng như thế, tới chỗ ái ân như voi cuồng, ân ái ràng buộc không ngừng dứt, chết vào địa ngục khổ khôn lường. Trai gái trên đời tham cầu nhau, đều bởi ham đắm các sắc dục. Trời người bởi thế nên ràng buộc, đọa lạc ba đường trong tâm tối. Nếu lìa bỏ được tâm tham dục, ở an lan nhã tu phạm hạnh, quyết vượt qua được khổ sinh tử, chóng vào cung vô vi thường lạc. Hoặc có Bồ Tát lấy việc tham nhiều của cải làm sự sợ hãi, của báu nơi mình thường tìm kiếm tích góp lại, không dám thọ dụng, huống chi là đem bố thí cho chúng sinh nghèo thiếu. Đối với của báu của mình sinh tâm tham đắm, còn đối với của báu nơi khác thì lại muốn cho tổn giảm. Bởi nhân duyên ấy, sau khi mạng chung phải đọa vào đại địa ngục chịu vô lượng khổ. Khổ báo như thế gọi là quả báo chánh cảm thứ nhất. Từ địa ngục ra phải chịu thân súc sinh, thân thường khổ nhọc, nước cỏ không đủ và phải qua trong nhiều thời đền trả sự tổn hại của người trước. Mọi khổ như thế gọi là quả báo chánh cảm thứ hai. Chịu tội ấy xong sinh vào trong ngạ quỷ, khốn khổ đói khát vô lượng, hàng ngàn kiếp không hề nghe thấy tên thức ăn nước uống, cổ nhỏ như thân kim, bụng to như núi. Ví dụ được thức ăn uống, theo nghiệp liền biến thành lửa. Thân khổ như thế gọi là quả báo chánh cảm thứ ba. Hết tội ấy rồi lại sinh về nhân gian, vào hạng nghèo cùng hèn hạ, bị người sai khiến đối với các thứ của báu cầu rất khó được, và đối với tất cả mọi thời đều không tự tại. Dư báo như thế gọi là tương tự quả. Tất cả Bồ Tát thấy biết về nhân quả rõ ràng như thế, nên thường sinh tâm sợ hãi muốn cầu giải thoát. Do chỗ sợ hãi ấy nên xa lìa quyến thuộc và ở nơi A-lan nhã. Hoặc có Bồ Tát lấy tâm khát ái làm sự sợ hãi, vì đối với những khi chưa được tất cả của báu, ngày đêm tìm tòi sinh tâm khao khát. Hoặc có Bồ Tát lấy ngã, ngã sở kiến làm sự sợ hãi, vì nó là chỗ nương tựa của các phiền não. Hoặc có Bồ Tát lấy các pháp kiến làm sự sợ hãi, vì nó là chỗ nương tựa cho sở chi chướng. Hoặc có Bồ Tát lấy 62 kiến làm sự sợ hãi, vì vào rừng tà kiến thì khó ra khỏi được. Hoặc có Bồ Tát lấy nghi làm sự sợ hãi, vì đối với pháp chân chánh sinh tâm nghi hoặc. Hoặc có Bồ Tát lấy đoạn kiến kia làm sự sợ hãi, vì chấp không có đời sau, gạt đi cho là không có nhân quả, sinh tà kiến nặng nề, phải bị đọa vào địa ngục. Hoặc có Bồ Tát lấy thường kiến kia làm sự sợ hãi, vì chấp thân của chúng sinh trong năm cõi thường hằng như thế, theo nghiệp thiện ác vẫn không biến đổi. Hoặc có Bồ Tát lấy tật đố kia làm sự sợ hãi, vì không chịu sự vẻ vang của người, mang tâm niệm ác. Hoặc có Bồ Tát thường lấy trạo cử làm sự sợ hãi, vì tâm không tịch tĩnh sinh ra tán loạn. Hoặc có Bồ Tát lấy tâm bất tín làm sự sợ hãi. Ví như người tay không, tuy đến núi báu nhưng hoàn toàn không thể lấy được gì. Người không có bàn tay tin tưởng, tuy gặp tam bảo nhưng không thu đạt được gì. Hoặc có Bồ Tát lấy vô tạm kia làm sự sợ hãi, vì bên trong không biết hổ thẹn nên thường tạo các nghiệp ác, nghiệp chướng vô minh khó thấy được Phật. Hoặc có Bồ Tát lấy tâm vô quý làm sự sợ hãi, vì bên ngoài không biết xấu hổ, bỏ ơn bội đức, phải sinh tử luân hồi và đọa vào ba đường dữ. Hoặc có Bồ Tát lấy phẫn hận làm sự sợ hãi, vì nó hay làm tổn hại mình và người, thành ra sự oán kết lẫn nhau trong nhiều kiếp, làm chướng ngại đối với đạo Phật. Hoặc có Bồ Tát lấy sự vong thất, lãng quên, không nhớ kia làm sự sợ hãi, vì đối với sự nghe pháp không ghi nhớ được, quên mất văn nghĩa, thêm sự ngu si. Hoặc có Bồ Tát cho tất cả những nghiệp đen tối bất thiện là sợ hãi. Sao vậy? Vì tất cả nghiệp bất thiện là nhân của sinh tử, xoay chuyển trong ba cõi không thoát khỏi được. Đối với vô lượng vô biên sự sợ hãi ấy, đều làm chướng ngại cho thắng pháp xuất thế. Hoặc có Bồ Tát lấy năm thứ che lấp làm sự sợ hãi, vì năm thứ phiền não ấy che lấp tâm Bồ Đề của Bồ Tát. Hoặc có Bồ Tát lấy tâm ghen ghét làm sự sợ hãi, đối với các chúng sinh không có tâm thương xót nên tu hành Bồ Đề hay bị thoái chuyển. Hoặc có Bồ Tát lấy sự cấu uế do phá giới làm sự sợ hãi, vì điều ấy làm nhơ nhớp thánh pháp, khó được quả báo chân chánh. Hoặc có Bồ Tát lấy ưu não làm sợ hãi, vì các vọng tưởng mạnh luôn làm mất nghiệp thiện. Hoặc có Bồ Tát lấy tâm ác tác làm sợ hãi, vì đối với chỗ tu thiện sinh tâm hối tiếc. Hoặc có Bồ Tát nói sự cuồng túy là điều sợ hãi, vì nó không biết thiện ác, không có tôn ti. Hoặc có Bồ Tát lấy sự chết không đúng thời làm điều sợ hãi, vì không an trụ nơi chánh niệm hướng về vô thường. Hoặc có Bồ Tát lấy nghiệp vọng ngữ làm điều sợ hãi, vì kiếp kiếp đời đời có nói năng gì tất cả chúng sinh đều không tin nhận. Hoặc có Bồ Tát lấy bốn thứ điên đảo làm sợ hãi, vì do bốn món điên đảo ấy nên phải bị luân hồi sinh tử, khởi nghiệp phiền não không cầu Phật. Hoặc có Bồ Tát nói bạn ác là điều sợ hãi, vì theo bạn bất thiện ấy mà tạo ra nghiệp ác. Hoặc có Bồ Tát lấy ngũ uẩn ma làm điều sợ hãi, vì thân năm uẩn này từ phiền não sinh ra, sinh rồi liền dấy lên vô lượng phiền não, nhân các phiền não mà tạo nghiệp bất thiện do các hoặc nghiệp nên bị sa xuống hầm sâu lớn, bởi nhân duyên ấy sinh ra sợ hãi. Hoặc có Bồ Tát lấy phiền não ma làm điều sợ hãi, vì các thứ đại tiểu phiền não nối tiếp sinh tử, làm thoái tâm Bồ Đề, bị đọa vào đường ác. Hoặc có Bồ Tát chán ngán và lo lắng về tử ma làm điều sợ hãi, vì phát tâm Bồ Đề chưa được tới chỗ bất thoái, thân nát mạng mất, sinh tâm thoái chuyển. Hoặc có Bồ Tát cho các thiên ma là điều sợ hãi, vì họ hàng thiên ma đầy rẫy trong cõi dục, làm chướng ngại người tu đạo thoái tâm Bồ Đề. Hoặc có Bồ Tát lấy tâm vô ký làm điều sợ hãi, vì đối với pháp thiện không tiến tu được, luống qua thời gian dài, lui mất nghiệp thiện. Hoặc có Bồ Tát lấy tám nạn kia làm điều sợ hãi, vì nếu bị đọa vào trong tám nạn ấy, thời như từ chỗ tối lại vào chỗ tối, đêm dài sinh tử khó gặp được ánh sáng. Hoặc có Bồ Tát quán địa ngục kia làm điều sợ hãi, vì một khi sa vào địa ngục thời trải qua vô lượng kiếp chịu khổ não lớn khó được giải thoát, hoặc cô Bồ Tát cho sự đọa vào hàng súc sinh là điều sợ hãi, vì trong giới bàng sinh phải chịu quả báo ngu si, trải vô lượng kiếp khó thoát khỏi được, hoặc có Bồ Tát thấy nẻo ngạ quỷ là điều sợ hãi, vì trong hằng xa kiếp phải chịu khổ đói khát khó gặp được Phật Pháp Tăng, hoặc có Bồ Tát tưởng sự sinh trong cõi dục làm điều sợ hãi, vì phiền não tạp khởi tạo các nghiệp ác bị đọa vào ba đường dữ, hoặc có Bồ Tát cho cõi sắc kia là điều sợ hãi, vì các hữu phú phiền não hay làm chướng ngại tu định, hoặc có Bồ Tát cho cõi vô sắc là điều sợ hãi, vì trong ba cõi ấy tịch tĩnh quá cũng như niết bàn, nên chúng sinh vọng chấp làm cứu cánh, đến khi kiếp hết mạng mất phải đọa vào địa ngục. Hoặc có Bồ Tát cho sự nối tiếp liên tục của sinh tử làm điều sợ hãi, vì sinh vào nhà tà kiến khó ra khỏi được. Hoặc có Bồ Tát cho sự chán bỏ sinh tử làm điều sợ hãi, vì chết đây sinh kia thường chịu khổ não, như thế làm chướng ngại hạnh Bồ Tát cầu niết bàn. Hoặc có Bồ Tát cho giọng tiếng thế gian là điều sợ hãi, vì nó làm cho tâm thường bị tán loạn, phương hại tới nghiệp thiện. Hoặc có Bồ Tát lấy tâm, ý, thức làm điều sợ hãi, vì những hành tướng sở duyên của nó là không thể biết được. Nếu ở nhà thế tục do những sự sợ hãi ấy ngày đêm nối tiếp nhau nhiễu loạn tâm thiện, không thể chứng được pháp, không sợ hãi, Bồ Tát thời quá khứ ở nơi A Lan Nhã đều chứng được pháp không sợ hãi, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát đời vị lai ở nơi A Lan Nhã đều sẽ được pháp không sợ hãi, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các đại Bồ Tát trong mười phương hiện tại ở nơi A Lan Nhã dứt bỏ tất cả chướng ngại, được pháp không sợ hãi, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị nên biết tùy theo căn khí nên tu học về nhiếp niệm thân tâm ở nơi A Lan Nhã của các Bồ Tát trong ba đời, để điều phục vọng tưởng vĩnh viễn không sợ hãi, đạt tới cứu cánh vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã nên làm nghiệp gì, nên tạo những niệm gì, ngày đêm thường suy nghĩ như thế này: tất cả mọi sự sợ hãi hiện có của thế gian đều từ ngã sinh, vì tất cả mọi sợ hãi đều do chấp trước vào ngã mà sinh ra. Tất cả sợ hãi đều do ngã làm căn bản. Tất cả sợ hãi đều do ngã ái sinh ra. Tất cả sợ hãi đều do ngã tưởng sinh ra. Tất cả sợ hãi đều từ ngã kiến sinh ra. Tất cả sợ hãi đều lấy ngã làm trụ xứ. Tất cả sợ hãi đều từ nhân là ngã mà sinh. Tất cả sợ hãi là do phân biệt sinh ra. Tất cả sợ hãi là từ phiền não sinh ra. Tất cả phiền não đều từ ngã ái sinh ra. Nếu ta ở nơi A Lan Nhã mà không lìa bỏ được chấp trước về ngã, ngã sở, thì không nên ở trong A Lan Nhã ấy, và không bằng trở về nhà ở tại gia còn hơn. Sao vậy? Nếu người có ngã tưởng thì không nên ở nơi A Lan Nhã. Nếu người có nhân tướng, Bổ Đặc Già La tướng, thì không nên ở nơi A Lan Nhã. Nếu có người đủ cả hai chấp ngã, ngã sở, thì không nên ở nơi A Lan Nhã. Nếu người có pháp kiến thì không nên ở nơi A Lan Nhã. Nếu người có đủ bốn thứ điên đảo chấp ấy thì không nên ở nơi A Lan Nhã. Các vị nghe kỹ, nếu có người tu hành tạo ra tướng niết bàn thì cũng không nên ở nơi A Lan Nhã, huống chi là còn khởi ra các tướng phiền não. Các vị nghe kỹ, nếu có người không chấp trước vào tất cả hình tướng của các pháp, thì nên an trụ nơi A-lan nhã, như thế gọi là đang ngồi trong vô trước đạo tràng, đối với tất cả các pháp đều bất khả đắc. Nếu người tâm điều phục nhu hòa được, không có tranh luận, thì nên an trụ nơi A-lan nhã, đối với mọi nhân duyên ở đời đều không chấp trước, thì nên an trụ ở nơi A-lan nhã. Đối với các pháp như sắc, thanh, hương, vị, xúc, không còn nương tựa vào chúng, thì nên an trụ nơi A-lan nhã. Đối với tất cả các pháp đều có sự thấy biết bình đẳng, thì nên an trụ nơi A-lan nhã. Đối với bốn uy nghi có thể điều phục được tâm mình, thì nên an trụ nơi A-lan nhã. Bỏ được tất cả các điều sợ hãi, thì nên an trụ nơi A-lan nhã. Các Phật tử, nói một cách tổng quát, những người đối với các phiền não đã giải thoát được thì nên an trụ nơi A-lan nhã. Nếu người thành tựu được nhân niết bàn thì nên an trụ nơi A-lan nhã. Người khéo tu hành bốn vô cấu tánh nên an trụ nơi A-lan nhã. Nếu người có tư tưởng ít muốn, biết đủ nên an trụ nơi A-lan nhã. Người có trí tuệ đầy đủ đa văn nên an trụ nơi A-lan nhã. Nếu người tu hành được ba môn giải thoát nên an trụ nơi A-lan nhã. Người dứt hẳn được các thứ phiền não ràng buộc nên an trụ nơi A-lan nhã. Người quan sát kỹ lưỡng được 12 nhân duyên nên an trụ nơi A-lan nhã. Người mà chỗ tạo tác đã biện giải xong nên an trụ nơi A-lan nhã. Người đã bỏ được gánh nặng nên an trụ nơi A-lan nhã. Người chứng ngộ diệu lý sâu xa của chân như nên an trụ nơi A-lan nhã. Các vị nên biết, nơi A-lan nhã, các loại cây thuốc, các thứ gỗ lớn nhỏ sinh ra ở nơi ấy, từng không sợ hãi, cũng không phân biệt. Đại Bồ Tát ở nơi A-lan nhã cũng thế, quan sát thân tâm mình như cây khô, như tường vách, ngói sỏi, vân vân không khác. Đối với tất cả pháp không có phân biệt, ta quan sát thân tâm ta cũng như huyễn mộng, không thực. Từng niệm già suy, hơi thở của ta ra rồi không vào được nữa. Khi đó, do nhân thiện ác theo nghiệp mà chịu báo. Thân này vô thường, chóng khởi, chóng diệt. Thân này hư giả, quyết không tồn tại lâu được. Như thế, trong thân không có ngã, ngã sở, không có hữu tình, không có mạng, không có dưỡng dục, không có sĩ phu, không có bổ đặc già la, không có tác nghiệp, không có hữu kiến. Mọi tướng như thể là bản lai không tịch, cũng như hư không, cũng như bọt nước. Niệm niệm thường nên thực hành quán pháp như thế, thời tất cả sợ hãi đều được giải thoát, như cây gỗ kia không có sự sợ hãi. Khi ấy, các Bồ Tát được ở nơi an lạc lớn lao không còn có sự sợ hãi sinh ra, thế gọi là Bồ Tát ở nơi A-lan nhã cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, Bồ Tát xuất gia ở nơi A-lan nhã suốt ngày đêm nên quán như thế này. A-lan nhã này là nơi an vui tu tập thuần bốn vô cấu tánh. A-lan nhã này là nơi tu tập thuần hạnh tri túc. A-lan nhã này là nơi giải thoát các phiền não. A-lan nhã này là nơi đầy đủ trí tuệ đa văn. A-lan nhã này là nơi điều phục và đoạn diệt các thứ phiền não chướng sở chi chướng. A-lan nhã này là nơi chứng nhập ba môn giải thoát. A-lan nhã này là nơi chứng trọn tám pháp giải thoát. A-lan nhã này là nơi quan sát đầy đủ 12 nhân duyên. A-lan nhã này là nơi dứt trừ được các nghiệp chướng. A-lan nhã này là nơi chứng sơ quả dự lưu. A Lan Nhã này là nơi chứng quả thứ hai Nhất Lai. A Lan Nhã này là nơi chứng quả thứ ba Bất Hoàn. A Lan Nhã này là nơi chứng quả thứ tư A La Hán. A Lan Nhã này là nơi chứng quả Bích Chi Phật. A Lan Nhã này là nơi đã biện giải xong được chỗ tạo tác, được tự tại. A Lan Nhã này là nơi bỏ được các gánh nặng, đạt được mọi sự nhẹ nhàng an vui. A Lan Nhã này là nơi được nhị không chân như. A Lan Nhã này là nơi tu vô lượng tâm đại từ. A Lan Nhã này là nơi tu chứng vô lượng tâm đại bi. A Lan Nhã này là nơi tu tập thành tựu hỷ vô lượng. A Lan Nhã này là nơi tu tập thành tựu xả vô lượng. A Lan Nhã này là nơi phát tâm Bồ Đề. A Lan Nhã này là nơi Bồ Tát tu trì đến thập tín. A Lan Nhã này là nơi Bồ Tát tu tiến tuần tự đến thập trụ. A Lan Nhã này là nơi Bồ Tát tu thêm dần già đến thập hạnh. A Lan Nhã này là nơi Bồ Tát tu hạnh dần già đến thập hồi hướng. A Lan Nhã này là nơi tu tập thuần bốn thiện căn. A Lan Nhã này là nơi tu hành sáu pháp ba la mật. A Lan Nhã này là nơi tu hành từ sơ địa đến thập địa. A Lan Nhã này là nơi chứng được sáu căn thanh tịnh. A Lan Nhã này là nơi chứng được thiên nhãn thông. A Lan Nhã này là nơi chứng được thiên nhĩ thông và túc trụ trí, sinh tử trí minh, thần cảnh tha tâm thông. A Lan Nhã này là nơi có sự tàm quý. A Lan Nhã là nơi không phóng dật. A Lan Nhã này là nơi tu tập năm căn. A Lan Nhã này là nơi chứng được vô lượng vô biên tam muội. A Lan Nhã này là nơi đạt được hằng sa đà la ni môn, chứng tự tại. A Lan Nhã này là nơi chứng ngộ nhẫn vô sinh. A Lan Nhã này là nơi dứt sinh tử, ra hẳn ba cõi. A Lan Nhã này là nơi đạt được bất thoái chuyển. A Lan Nhã này là nơi hàng phục tất cả mọi ma oán địch, tiêu trừ nghiệp chướng, thấy Phật, nghe Pháp. A Lan Nhã này là nơi được pháp môn bất cộng tối thượng của Phật. A Lan Nhã này là nơi tu tập giới uẩn thanh tịnh. A Lan Nhã này là nơi xuất sinh tam ma địa vô lậu. A Lan Nhã này là nơi sinh bát nhã, chứng giải thoát. A Lan Nhã này là nơi sinh giải thoát tri kiến. A Lan Nhã này là nơi được 37 pháp phần Bồ Đề. A Lan Nhã này là nơi khéo tu nhiếp 12 hạnh đầu đà. A Lan Nhã này là nơi trụ của trí tuệ phân biệt rõ ràng nghĩa lý. A Lan Nhã này là nơi vĩnh viễn đoạn trừ mầm mống năm uẩn hữu lậu. A Lan Nhã này là nơi được giải thoát khỏi 12 nhập. A Lan Nhã này là nơi lìa hẳn 18 giới hữu lậu. A Lan Nhã này là nơi quán sát 18 không vi diệu. A Lan Nhã này là nơi dung thọ tất cả các pháp không. A Lan Nhã này là nơi sinh và làm tăng trưởng 10 thiện pháp. A Lan Nhã này là nơi làm tăng trưởng tâm Bồ Đề kiên cố. A Lan Nhã này là nơi chư Phật ba đời luôn khen ngợi. A Lan Nhã này là nơi tất cả Bồ Tát đều cung kính tán thán. A Lan Nhã này là nơi Đức Phật Tỳ Bà Thi thành đạo ở dưới gốc cây Ni Câu Đà. A Lan Nhã này là nơi Đức Phật Thi Khí thành đạo dưới gốc cây Thi Ly Sa. A Lan Nhã này là nơi Đức Phật Tỳ Xá Phù thành đạo dưới gốc cây A Thi Bà Đa. A Lan Nhã này là nơi Đức Phật Câu Lưu Tôn thành bậc đẳng chánh giác ở dưới gốc cây vô ưu. A Lan Nhã này là nơi Đức Phật Câu Na Hàm Mô Ni thành bậc đẳng chánh giác ở dưới gốc cây ưu đàm. A Lan Nhã này là nơi Đức Phật Ca Diếp thành bậc đẳng chánh giác ở dưới gốc cây Bà Đà. A Lan Nhã này là nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới gốc cây Tất Bát La. Các ông nên biết A Lan Nhã có vô lượng công đức thắng lợi như thế. Lúc đó Bồ Tát Nhạo Viễn Ly Hạnh vì đại chúng nói bài kệ: Bồ Tát xuất gia ở Lan Nhã, cần nên nghĩ gì, làm nghiệp gì? Mọi sự sợ hãi thế gian có, đều từ ngã kiến ngã sở sinh. Nếu đoạn trừ được ngã ngã sở, tất cả sợ hãi không nơi dựa. Nếu còn có tâm chấp ngã kiến, rốt ráo không thành đạo Bồ Đề. Niết bàn thường trụ đều vô tướng, huống chi phiền não phi pháp tướng. Không chấp các pháp và chúng sinh, tâm không tranh luận, tu chánh niệm, trong bốn uy nghi điều phục tâm, nên ở Lan Nhã thường tịch tĩnh, rất được phiền não, tâm biết đủ. Ở trong Lan Nhã nhà không tịch, vào ba môn giải thoát vô tướng. Ở nơi Lan Nhã lìa trần cấu, hay quán 12 pháp nhân duyên, tứ đế nhị không chân diệu lý, tám pháp thế gian không lay động. Bồ Tát như thế ở Lan Nhã, hay quán thân mình như gỗ khô, cũng như bọt nước như huyễn mộng, không chấp hai bên tướng bình đẳng. Bồ Tát như thế ở Lan Nhã, tội nghiệp ràng buộc thân vô thường, bản lai hư giả vốn không thực, chấp pháp chấp ngã chấp tội tướng, ở trong ba đời bất khả đắc, thân mình thân người không có hai. Tất cả các pháp cũng như thế, xem kỹ pháp tánh không đi lại. Bồ Tát như thế ở Lan Nhã, chiên đàn thoa mình và tán thán, lấy dao cắt xẻo và mạ nhục, với hai người ấy không yêu ghét. Bồ Tát như thế ở Lan Nhã, xuất gia thích ở A Lan Nhã, ngày đêm nên quan sát như vậy. Nơi A Lan Nhã chân đạo tràng, tất cả Như Lai thành chánh giác. Nơi A Lan Nhã diệu pháp không, chánh pháp xuất thế từ đấy sinh. Nơi A Lan Nhã thánh tôn kính, sinh ra ba thừa thánh đạo vậy. Nơi A Lan Nhã nhà các thánh, tất cả thánh hiền thường ở đó. Nơi A Lan Nhã cung Như Lai là chỗ mười phương Phật nương dựa. Nơi A Lan Nhã tòa Kim Cang, chư Phật ba đời đắc đạo vậy. Nơi A Lan Nhã điện Niết Bàn, Như Lai ba đời viên tịch đây. Nơi A Lan Nhã nhà Đại Từ, Bồ Tát ở đó tu tâm từ. Nơi A Lan Nhã là ruộng bi, chư Phật ba đời tu tâm bi. Nơi A Lan Nhã nhà Lục Thông, Bồ Tát ở đó du hóa khắp. Nơi A Lan Nhã đại vô úy, dứt trừ tất cả sự sợ hãi. Nơi A Lan Nhã tam ma địa, những người cầu đạo được định ấy. Nơi Lan Nhã được Đà La Ni, những người trì chú được thần lực. Nơi A Lan Nhã nhà thiện pháp, tăng trưởng tất cả các pháp lành. Nơi A Lan Nhã nhà Bồ Đề, Bồ Tát tu đạo được pháp nhẫn. Nếu muốn vượt hẳn khổ ba cõi, Bồ Đề Niết Bàn nên tu chứng, quanh khắp pháp giới lợi quần sinh. Nên ở nhà Bồ Đề Lan Nhã tu về sáu độ bốn nhiếp pháp, hồi thí ba cõi và bốn ân, mình người đều vào thành cam lộ, đồng chứng nhất như chân pháp giới. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát nhạo viễn ly hạnh vì đại chúng nói pháp ấy rồi, Đức Phật bảo: Quý hóa thay, quý hóa thay, thiện nam, ông đã vì đại chúng và người cầu Phật đạo ở đời sau mà phân biệt diễn nói về công đức thù thắng nơi A Lan Nhã, đem lại lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh trong hiện tại và vị lai, hướng đến nẻo giác ngộ Bồ Đề chánh chân. Ông sẽ thành tựu vô lượng công đức mà ngàn Đức Phật cùng nói cũng không cùng tận được. Lúc ấy, trong Pháp hội, Bồ Tát Trí Quang, vô lượng A Tăng Kỳ đại chúng Bồ Tát, nghe công đức tối thắng nơi A Lan Nhã, liền được văn trì Đà La Ni Môn. Vô lượng chúng sinh phát tâm, vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt được bất thoái chuyển. Ngàn ức chúng sinh xa lìa mọi bụi bặm cấu uế, có được pháp nhãn thanh tịnh. Phẩm 7. Yếm thân. Bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc liền từ tòa đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đã ngộ được việc Đại Bồ Tát xuất gia, chán bỏ thế gian, ở nơi A Lan Nhã điều phục tâm mình, tu hạnh vô cấu. Song Bồ Tát ấy ở nơi tịch tĩnh tự thân mình, nên thực hành pháp quán gì? Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Quý hóa thay, quý hóa thay, thiện nam, ông vì chúng sinh khởi tâm đại bi, thỉnh vấn Như Lai về nhập thánh trí quán diệu hạnh pháp môn, ông nên khéo nghe. Nay ta vì ông giảng nói về vấn đề ấy. Bồ Tát Di Lặc bạch: Dạ bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn được nghe. Thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã, khi cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm, nên quan sát tỉ mỉ. Thân hữu lậu này có 37 thứ bất tịnh uế tạp, là thứ không đáng yêu và là thứ không bền chắc. Nếu quán thân này cũng như đồ gốm, bên ngoài dùng màu sắc sặc sỡ như vàng bạc bảy báu tô điểm khéo đẹp, nhưng bên trong đầy phần uế mọi thứ bất tịnh, rồi hai vai gánh đi, ai trông thấy cũng đều sinh lòng ưa thích mà không biết trong đồ ấy đựng đầy thứ bất tịnh. Có 6 con rắn đen ở bên trong đồ ấy, một con cựa quậy thì đồ liền vỡ nát, sự độc hại hôi nhơ tóe ra không ai chịu nổi được. Người thế gian trang sức tô điểm thân mình như đồ gốm sặc sỡ đựng những thứ bất tịnh kia. 3 món tham sân si là tâm bệnh, 3 bệnh, bệnh phong hàn, hoàng nhiệt, đàm ẩm là thân bệnh. Trong ngoài 6 bệnh hay làm hại thân tâm như 6 con rắn ở trong đồ nhơ, mỗi một con rắn cựa quậy đồ liền vỡ nát, thời mỗi một bệnh phát ra, thân liền vô thường. Thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở chốn thanh vắng quan sát thân này, gọi là quán tướng bất tịnh thứ nhất. Chọn ngày đêm Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình nhơ nhấp chẳng sạch, cũng như thân loài chó chết. Sao vậy? Vì thân kia cũng từ thứ bất tịnh nơi cha mẹ làm duyên sinh ra. Bồ Tát xuất gia lại quán sát thân mình như tổ kiến là nơi yên ở của nhiều kiến trong đó. Một hôm có một con voi trắng đi đến bên tổ, lấy mình cọ vào tổ, tổ kiến liền vỡ ra. Thiện nam, tổ ấy là thân ngũ uẩn, voi trắng là sứ giả của Diễm Ma La, thân hướng về đời sau như voi trắng phá tổ kiến. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình mà nghĩ rằng: Nay thân này của ta, từ đầu đến chân, da, thịt, xương, tủy cùng hòa hợp nhau làm thành thân mình, cũng như cây chuối ở trong không có thực. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình không có sức mạnh, da thịt mỏng che phủ như vữa tô trá tường, ức vạn lông tóc như cỏ mọc trên đất, chút gió nhẹ ra vào lỗ chân lông. Như thế, ai là người có trí tuệ lại ưa thích thân này? Vì từng sát na, sự suy bại luôn luôn nối tiếp chuyển biến. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình như nuôi rắn độc mà chuốc lấy hại. Nay ta tuy đem thức ăn uống quần áo giúp đỡ nuôi lớn thân này mà nó không biết ân, cuối cùng lại làm cho mình phải đọa vào đường ác. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình ví như kẻ thù oán, giả làm bản thân, rình lúc thuận tiện đem thuốc độc làm cho mạng căn kia chết. Thân ta như thế vốn không phải chân thực, quyết đi đến chỗ vô thường, nên bậc thánh không hề yêu quý. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình như bọt nước, tuy coi đẹp đẽ như sắc ngọc lưu ly, nhưng trong sát na, nhân duyên khởi diệt không thường, vì nó là hữu vi, nên từng niệm niệm không ở lâu được. Bồ Tát xuất gia quán thân mình như thành càn thát bà, tuy rằng hiện ra tướng trạng mà không có thực, nay thân ta cũng như thế. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình cũng như ảnh tượng, thân ta cũng thế, tuy có nhưng chẳng phải thực. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình ví như giặc oán cường thịnh của nước ngoài, nay thân ta cũng như thế, giặc oán phiền não xâm lược thiện căn của ta. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình như ngôi nhà hư dột, tuy cố gắng sửa sang lại nhưng quyết sẽ hỏng nát. Thân ta cũng như thế, tuy cố gắng yêu mến nó, nhớ nghĩ đến nó nhưng nó quyết sẽ vô thường. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình như ở gần nước oán địch, nhân dân thành ấp thường mang lòng sợ hãi, nay thân ta cũng như thế, trong lòng từng niệm niệm sợ giặc oán vô thường. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình như rất nhiều củi bị lửa đốt cháy mà lửa dữ ấy chưa từng biết đủ. Thân ta cũng thế, lấy lửa tham ái đốt củi năm dục, tâm tham cầu càng tăng trưởng thêm cũng như thế. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình như con mới đẻ, mẹ hiền thương xót luôn luôn gắng công săn sóc gìn giữ. Thân ta cũng thế, nếu không gìn giữ, thân tâm bị bệnh, tức không thể tu chứng được. Bồ Tát xuất gia lại quán bản tánh tự thân bất tịnh, ví như có người chán ngán và lo sợ màu than, mới đặt mọi phương tiện lấy nước gột tẩy. Qua nhiều thời gian, màu đen vẫn như cũ, và cho đến khi màu than hết, hoàn toàn cũng không được ích gì. Thân ta cũng thế, là thân hữu lậu bất tịnh, giả sử lấy nước biển cho đến hết đời vị lai mà tẩy cũng vô ích và cũng lại như thế thôi. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình như dầu tưới củi, lấy lửa đốt cháy, lại gặp gió lớn, thế mạnh không thể dập tắt được. Thân này cũng thế, là đống củi năm uẩn tưới dầu tham ái, phóng lửa giận dữ, sức gió ngu si không thể ngừng được. Bồ Tát xuất gia lại quán thân mình cũng như ác tật, vì nó là chỗ ở của 404 bệnh, cũng như ruột già là chỗ ở của 84,000 con trùng, là chốn vô thường, vì hơi thở ra không trở vào được, tức là vô thường, cũng như phi tình thần thức, dễ thoát vì đồng như ngói đá, cũng như nước sông trước sau mỗi sát na, không tạm ngừng nghỉ, cũng như ép dầu, đối với tất cả mọi sự, đều phải chịu đựng khổ nhọc. Thân này như không có chỗ nương tựa, cũng như con trẻ mất cha mẹ. Thân này như không có người cứu hộ, cũng như con ánh ương bị rắn nuốt. Thân này như huyệt không đáy, vì tâm tâm sở pháp không thể biết được. thân này thường không biết đủ, vì đối với năm món dục lạc, tâm không biết chán. Thân này thường không được tự tại, vì bị đoạn kiến, thường kiến ràng buộc. Thân này không biết sinh sự thẹn hổ, vì tuy nhờ họ hàng nuôi nấng, nhưng vẫn vứt bỏ sự sống của mình. Thân này như thay chết, vì đối với ngày đêm tiếp nối, đi gần đến chỗ diệt hoại. Thân này chỉ để chịu mọi khổ, vì đối với tất cả mọi chỗ không có gì là sự vui chân thực. Thân này là chỗ nương tựa của khổ, vì tất cả mọi khổ đều dựa vào thân mà có. Thân này như xóm làng trống vắng, vì trong thân này không có chủ tể. Thân này rốt ráo là vắng lặng tịch tĩnh, vì do tánh biến kế sở chấp tạo dựng vẽ càn ra. Thân này như tiếng vang trong hang, đều là hư vọng hiển hiện. Thân này cũng như thuyền buồm, nếu không có thuyền sư liền bị trôi dạt. Và thân này cũng như xe lớn vận tải của báu. Sao vậy? Vì nhờ ngồi trên xe đại thừa mà đến được cõi Bồ Đề vậy. Thiện nam, Bồ Tát xuất gia ngày đêm quan sát, cần mến tiếc thân này, vì còn muốn làm cho chúng sinh ra khỏi biển sinh tử đến bờ Niết Bàn. Khi Đức Thế Tôn nói pháp ấy rồi, Ngài bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Thiện nam, tu hạnh như thế là chỗ quán pháp chủ yếu của người Phật tử xuất gia. Nếu có Phật tử nào phát tâm Bồ Đề vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác ở nơi A Lan Nhã, tu tập 37 phép quán như thế, lại dạy người ta cùng tu tập pháp quan trọng ấy, cùng giảng giải, viết chép, thọ trì, đọc tụng, xa lìa tất cả sự chấp ngã, ngã sở, dứt hẳn sự tham đắm năm dục lạc ở đời, thì sẽ chóng thành tựu đầy đủ được tín tâm bất hoại, cầu Đại Bồ Đề không tiếc thân mạng, huống chi là đối với các ngọc báu hiện có của thế gian. Như thế thì thân hiện tại quyết thành tựu rốt ráo tất cả trí ấn kim cang của Như Lai. Đối với đạo vô thượng, quyết không thoái chuyển, sáu lục muôn hạnh chóng được viên mãn, chóng thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó trong pháp hội 84.000 Bồ Tát mới phát tâm quá chán thế gian, đạt được sức nhẫn lớn lao, đối với đạo vô thượng không còn thoái chuyển. 100.000 Bà La Môn phát tâm Bồ Đề, thành tựu đầy đủ tín căn, được bất thoái chuyển. 36.000 thiện nam thiện nữ xa lìa trần cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh,